Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 502. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 30 tháng 11 năm 2001, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, đồng sanh chúng 11 môn biệt hiển Phổ Hiền Bồ Tát, câu thứ 7. Hữu giải thoát môn, danh nhất niệm trung, hiện tam thế kiếp thành hoại sự. Đoạn này Thanh Lương Đại Sư chú giải là thời tùy pháp dung, thời là thời gian mà ngày nay chúng ta nói, pháp là không gian mà chúng ta nói. Ngài nói lệnh tam thế kiếp. Kiếp là thời gian rất dài, quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong kiếp, ở trong thời gian lớn này, cả vũ trụ có thay đổi rất nhiều rất nhiều. Trong kinh Phật gọi là thành trụ hoại không. Hiện tượng này các nhà thiên văn học hiện đại đã quan sát được khá là chi tiết. Quả thật mỗi ngày hình như đều có thể phát hiện có mấy hành tinh mới sinh ra. Hành tinh già mất đi, sự sinh ra và mất đi của hành tinh chính là thành trụ hoại không của thế giới mà trong kinh Phật giảng. Thật sự thuyết minh thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, Ngài nói nhất niệm đương trung năng hiện, vô sợ chướng ngại. Nhưng mà sự thông năng sở năng là năng thành năng hoại, sở là sở thành sở hoại. Năng thành năng hoại nói thực tại chính là duyên tụ duyên tán. Duyên tụ thì tướng thế giới hiển tiền, duyên tán thì tướng ấy tiêu thất. Duyên này chính là nói về tứ đại địa thủy hỏa phong. Chúng ta biết địa thủy hỏa phong là đại biểu cho vật chất cơ bản, cho nên Kinh Kim Cang nói thế giới là nhất hợp tướng, chính là sự tổ hợp vật chất cơ bản này. Phân tích kỹ lưỡng đến cuối cùng đều là như nhau, Bạn có liễu giải chân tướng sự thật này thì bạn xem thế giới vật chất bình đẳng. Trong thế giới vật chất tuyệt đối không có sang hèn. Hay nói cách khác, đá kim cương vàng với cát sỏi phân đất giá trị hoàn toàn là ngang nhau. Bình đẳng chân pháp giới, tất cả đều bình đẳng. Người thế gian đem nó làm nên bất bình đẳng, cho rằng có sang có hèn, trên thực tế là bình đẳng. Do đó có thể biết đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, bạn xem điều nào thành quý trọng, điều hèn hèn, ấy là hư vọng phân biệt chấp trước của bạn. Tuyệt đối không phải sự thật. Sự thật là bình đẳng. Trong kinh Phật luôn luôn hiển thị ra chân tướng sự thật. Sở thành sở hoại chính là trời đất vạn vật. Lớn thì như ngày nay chúng ta nói đến tinh hệ mặt trời, nhỏ thì nói đến vi trần. Sở thành sở hoại, thời gian với không gian là một chẳng phải hai. Trong kinh nói như vậy với chúng ta, thời không là viên dung, không thể chia cắt. Khoa học gia hiện giờ đem thời gian với không gian đối lập. Chúng ta bây giờ sinh hoạt trong không gian 3 triệu, lại thêm thời gian thì biến thành không gian 4 triệu. Cho nên câu kinh văn này chính là nói vật lý không gian. Vũ trụ hiện đại, lực học lượng tử, khoa học hiện đại đi tới hai cực đoan này. Hai đầu này ở trong khoa học gia thế gian pháp vẫn không viên nổi, Phật pháp đã viên dung rồi. Sự viên dung này chính là sự sự vô ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, vì vậy hết sức tiếc nuối thầy là những nhà khoa học cận đại, họ đích thực là người thông minh tuyệt đỉnh trong con người. Tiếc rằng không nghe được Phật pháp, không tiếp xúc được kinh Hoa Nghiêm. Nếu bạn tiếp xúc, tôi tin rằng khoa học kỹ thuật này nhất định sẽ nâng lên với biên độ lớn, có ích cho sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiết kinh văn này chúng ta phải học tập thế nào? Làm trọn được đời sống hiện tại của chúng ta thế nào? Đó là vấn đề về quan niệm. Quan niệm đối với sự tu trì của chúng ta là có ảnh hưởng nhất định. Quan niệm chính xác đó là nhìn thấu, bạn mới có thể đem một số quan niệm sai lầm buông xuống, đem hành vi sai lầm sửa chữa lại. Cho nên nó rất quan trọng. Người thế gian vì không hiểu chân tướng sự thật cho nên nảy sinh quan niệm sai lầm vô lượng vô biên. Đó là quan niệm sai lầm cơ bản trong tất cả quan niệm sai lầm. Không biết chân tướng của thời không. Thời gian chắc chắn là theo không gian. Không gian với thời gian chắc chắn là không chia tách được. Thời gian với không gian rốt cuộc có hay không? Chân tướng của nó thế nào? Nói thực tại thì không thể nói có, cũng không thể nói không. Nếu bạn nói nó có, thì nó không có thể tánh. Nếu bạn nói không, thì chúng sanh chính pháp giới quả thật họ có cảm thọ này. Cho nên hai chuyện này ở trong pháp tướng Duy Thức Tông luận bách pháp minh môn của Thiên Thân Bồ Tát sắp xếp vào bất tư ngưng hành pháp. Nó là tính chất như thế nào? Về đại đệ chúng ta có thể lý giải bất tư ngưng hành pháp, cũng tức là nói nó không phải tâm pháp, không tương ứng với tâm pháp. Nó cũng không phải tâm sở pháp, cũng không tương ứng với tâm sở pháp. Nó cũng không phải sắc pháp, nó không phải vật chất, cho nên cũng không tương ứng với sắc pháp. Nhưng nó là từ trong tâm, tâm sở, sắc pháp biến hiện ra một loại khái niệm trừu tượng. Bất tương ưng hành pháp chính là khái niệm trừu tượng mà người thời nay đã nói. Nó không phải sự thật, cho nên bạn không thể nói nó tồn tại, cũng không thể nói nó không tồn tại. Nếu bạn mà mê rồi, nó sẽ nảy sinh chướng ngại. Nếu bạn mà giác ngộ rồi, nó không có chuyện gì cả. Mê ngộ quan trọng lắm. Đợi vì chân tướng của mọi pháp làm rõ ràng, làm minh bạch rồi, sự vô ngại. Sự vô ngại thì bạn sống cuộc sống của chư Phật Như Lai. Nói cho các vị lý sự vô ngại, bạn sống cuộc sống của Bồ Tát. Sự vô ngại, Phổ Hiền Bồ Tát, chư Phật Như Lai. Bạn sống cuộc sống của các ngài. Sống cuộc sống của các ngài là bạn thành Phật, là bạn thành Bồ Tát rồi. Bạn với chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát cùng một cảnh giới. Mọi vấn đề của thế xuất thế gian đều giải quyết hết, không việc gì nữa. Đi đến thế gian này để làm gì? Giống như với chư Phật Bồ Tát, để biểu diễn, để thị hiện, để giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Cho nên Phật Pháp ở thế gian quả thật là một câu nói: phá mê khai ngộ. Dùng vô lượng chủng chủng phương tiện chính là một chuyện giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Ở trước mặt chúng ta, với ý nghĩa này có thể nói nhìn thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Chúng ta nếu phải đi con đường này, tu hạnh phổ hiền. Các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, người tu tịnh độ đều là tu hạnh phổ hiền. Hiện tại là bạn tu hạnh phổ hiền, bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quả báo đa số đều ở thật báo trang nghiêm độ. Không phải tu hạnh phổ hiền mà niệm Phật giảng sanh, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ. Mở đầu kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ, câu đầu tiên nói: hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Cho nên chúng ta biết rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của phổ hiền. Chúng ta không thể làm sai. Đến thế giới Cực Lạc chính là chúng ta hiện tại không biết tu, sanh phàm thánh đồng cư độ, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nghe Di Đà Quan Âm Thị Chỉ Văn Thù Phổ Hiền thuyết pháp, mỗi người đều tu hạnh phổ hiền. Chúng ta phải hiểu được chân tướng sự thật này. Do vậy ở thế gian hiện nay là tu hạnh phổ hiền, phẩm vị giảng sanh của bạn nhất định cao siêu. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, là quảng thuyết của kinh Vô Lượng Thọ. Phật dạy danh từ dùng quảng thuyết, chúng ta bây giờ nói chung là tế thuyết. Nhìn ngược lại thì kinh Vô Lượng Thọ chính là lược thuyết giới thiệu sơ lược của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đích thực nó là cùng một bộ. Cho nên Hoa Nghiêm trọn đủ 10 huyền môn, kinh Vô Lượng Thọ cũng trọn đủ 10 huyền môn. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu rất rõ ràng. Câu này theo tiến triển của khoa học cận đại đối với sự lý giải của chúng ta về đoạn kinh văn này quả thật có trợ giúp rất lớn. Nhất niệm trung hiện tam thế kiếp thành hoại sự, niệm kiếp viên dung. Thời gian trong nhất niệm rất ngắn, thời gian tam thế kiếp rất dài. Trong một niệm viên mãn cụ túc chuyện của tam thế kiếp, một niệm này không hề kéo giãn ra, tam thế kiếp cũng không thu ngắn lại. Vì sao? Một niệm xứng tánh, tam thế kiếp cũng xứng tánh. Trong chân tánh không có lớn nhỏ, trong chân tánh không có rộng hẹp, trong chân tánh không có đến đi. Ấy là thật. Do đó có thể biết xa gần, dài ngắn, đến đi rộng hẹp, là vọng tưởng phân biệt chấp trước sai lầm của chúng sanh. Trong cảnh giới Như Lai, trong cảnh giới Pháp Thân Bồ Tát, trọn không thể nắm được. Không có những thứ này. Vì vậy, những thứ này sau khi chúng ta hiểu chân tướng của nó, không để trong lòng nữa. Không hiểu thì trong lòng bạn thường hay có cái bóng này. Cái bóng này gây nên chướng ngại cho bạn. Có khi còn giúp bạn sanh khởi phiền não, khơi lên phiền não của bạn. Chúng ta không thể không biết. Niệm kiếp viên dung, nhỏ lớn tương nhập, đó là điều khoa học ngày nay không tài nào lý giải nổi. Khoa học gia mặc dù thông minh, nhưng dùng đến ý thức tâm, dùng đến là phân biệt tâm. Phân biệt chấp trước vọng tưởng tuyệt đối, không thấy được chân tướng sự thật. Chân tướng chính là tự tánh chân như, không thấy được. Cần lìa khỏi mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chân tướng sáng rõ. Cho nên họ chỉ có thể trắc nghiệm đến sự na ná thôi, chứ không tài nào liễu giải chân thật. Về điểm này chúng ta phải rõ ràng. Có cơ sở của Phật Pháp, chúng ta lại nhìn thành tựu trong khoa học ngày nay. Cách nhìn của bạn đương nhiên khác nhau. Bạn biết các nhà khoa học quan trắc đến trình độ nào. Cạn sâu rộng hẹp, hệ tiếp xúc là thấy rõ. Nhưng phải ghi nhớ, Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Phật Pháp tại thế gian bất hoại thế gian tướng. Luôn ghi nhớ mãi, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Lục Tổ đã nói rằng chắp tay cho hoan hỷ. Đó là đúng. Đó chính là bạn thật sự đang ở đây thị hiện giáo hóa chúng sanh. Nếu họ học Phật, họ đến một trình độ nào đấy, bạn giúp đỡ họ nâng lên, ấy là điều chính xác. Bây giờ chúng ta xem câu tiếp theo. Câu thứ 8: Hữu giải thoát môn, danh thị hiện nhất thiết Bồ Tát chư căn hải, các nhập tự cảnh giới. Bồ Tát thì có lớn có nhỏ. Bồ Tát nhỏ chính là các vị đồng tu hiện tại. Bất luận các vị là xuất gia hay tại gia, thọ giới Bồ Tát rồi. Thọ giới Bồ Tát chính là Bồ Tát nhỏ. Bồ Tát danh tự. Vì sao? Vì chưa phát tâm của Bồ Tát, chưa làm hạnh của Bồ Tát. Trong lục tức của Thiên Thai Đại Sư, bạn là danh tự tức Bồ Tát. Địa vị của bạn là hữu danh vô thực. Cũng khá lắm, thấm được chút danh. Nhưng dù sao cũng cần danh đi đôi với thực. Thế thì phải phát tâm Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát. Đạo này chính là con đường, phải đi đạo lộ của Bồ Tát, phát tâm của Bồ Tát. Bồ Tát là tâm gì? Đức Thế Tôn ở trong Kinh Giáo thường hay nói cho chúng ta, Bồ Tát là tâm lục độ. Chúng ta có phát tâm này hay không? Nói cho các vị, phát tâm lục độ là quán hành tức Bồ Tát, tương tự tức Bồ Tát. Nếu phát Bồ Đề tâm thì cần thêm vào chữ Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Hệ phát tâm Bồ Đề, địa vị ở trong Kinh Hoa Nghiêm là Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát, ra khỏi tam giới. Hay nói cách khác, ở trong lục đạo, trong mười pháp giới, làm Bồ Tát là thuộc về quán hành vị Bồ Tát, tương tự vị Bồ Tát. Trong lục đạo là quán hành, trong tứ thánh pháp giới là tương tự. Bồ Tát quán hành vị chúng ta phải làm thật. Cho nên không thể không có tâm lục độ. Tâm của chúng ta an trụ vào đâu? An trụ vào bố thí. Bố thí đó là tổng thuyết. Bố thí gì? Trong kinh luận thông thường nói cho chúng ta, bố thí tài pháp vô úy. Ngày nay chúng ta giảng ở trong hội Hoa Nghiêm đây, chúng ta không phải là cách nói này. Bố thí hình tượng Bồ Tát cho chúng sanh chín pháp giới. Ba loại bố thí này đều bao quát ở trong đó. Ta phải làm tấm gương tốt nhất, gương Bồ Tát, cho chúng sanh chín pháp giới thấy. Thân ta làm gương này, đó chính là bố thí. Thân thể là nội tài, thuộc về tài bố thí. Gương là pháp. Tôi đem pháp của Bồ Tát làm gương ra để cho bạn thấy, đó chính là bố thí pháp. Chúng sanh chín pháp giới nhìn thấy, thể hội được, thấy rõ ràng minh bạch, giác ngộ rồi, đến học tập với bạn, thì bố thí vô úy ở trong đó. Đó thật sự gọi là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên bạn phải phát tâm này, bố thí là ý nghĩa này. Thứ hai, bạn phải có tâm trì giới. Trì giới có nghĩa là gì? Trì giới là như pháp. Làm thị hiện như thế nào? Nhất định như pháp. Nói chung là thủ pháp. Bạn thị hiện rất giống. Bạn thị hiện một vị Bồ Tát, bạn rất giống Bồ Tát. Bạn thị hiện là một La Hán, bạn rất giống La Hán. Bạn thị hiện là một người xuất gia, rất giống người xuất gia. Giới điều của người xuất gia, oai nghi của người xuất gia, bạn đều biểu diễn ra cả. Bạn thị hiện là bậc quốc vương, vị này tại gia học Phật, rất giống một bậc quốc vương. Quốc vương tốt. Yêu thương nhân dân, giáo hóa nhân dân. Nho gia nói rằng, tác chi quân, tác chi thần, tác chi sư. Chức trách của quốc vương chính là làm ba chuyện này. Quân, bạn là một vị lãnh đạo tốt. Thân, bạn là cha mẹ tốt. Bạn đem những người được bạn lãnh đạo đều xem như con cái của bạn. Bạn yêu thương họ đến giường đó, chăm sóc họ đến giường đó. Tình thân, tá chi sư, bạn đem những người được bạn lãnh đạo đều xem như học trò của mình. Chăm chỉ nỗ lực dạy bảo họ, đem phẩm đức, trí tuệ, năng lực của họ nâng cao lên. Người lãnh đạo tốt, bạn làm giống, là Bồ Tát quốc vương. Bạn là kinh doanh, bạn mở một cửa tiệm, làm sếp, thương nhân Bồ Tát, thương chủ. Bạn đem lục ba la mật, tứ nhiếp pháp của Bồ Tát làm trọn hết thảy trong cửa hàng của bạn, làm trọn trong sự nghiệp của bạn, bất luận tại gia hay xuất gia. Bất luận bạn là thân phận như thế nào, bất luận cuộc sống sống như thế nào, bất luận làm theo ngành nghề nào, bạn vẫn có mô phạm trong đời sống như nhau, có điển hình trong cùng một ngành nghề. Đó gọi là hành đạo Bồ Tát. Cho nên căn tánh Bồ Tát khác nhau, chính là căn tánh của chúng sanh chúng ta khác nhau. Thiện căn phước đức cũng khác nhau. Đi đến thế gian này, thân thể mà chúng ta có khác nhau. Quốc độ được sanh ra khác nhau, tộc quần khác nhau. Bối cảnh sinh hoạt khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau. Khác biệt quá nhiều đi. Cho nên Phật phải dùng vô lượng pháp môn độ vô lượng chúng sanh căn tánh bất động, thị hiện nhất thiết Bồ Tát chư căn hải. Các vị nhìn xem, thị hiện chính là làm gương, chính là thị hiện một gương tốt. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, khế nhập cảnh giới của chính họ. Hàm nghĩa trong câu nói này vô cùng rộng. Họ là Bồ Tát sơ học. Điều họ đã mong muốn vì tầm nhìn của họ nông cạn. Bạn hỏi họ cầu gì, họ chỉ cầu phú quý của thế gian. Người nhà bình yên, sự nghiệp thuận lợi, thăng quan phát tài, họ cầu là những điều ấy. Thử hỏi Bồ Tát có giúp đỡ họ đạt đến không? Giúp đỡ họ chứ? Mãn nguyện cho họ. Chỗ khác nhau giữa pháp Bồ Tát với pháp thế gian là ngay trong thỏa mãn họ, giúp đỡ họ khai trí tuệ. Nâng cao cảnh giới của họ. Họ muốn vinh hoa phú quý thế gian, Bồ Tát sẽ khiến họ đạt được trong đời này, đời sau vẫn đạt được, kiếp sau nữa vẫn không mất đi. Đó là Phật pháp. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng, khiến họ thỏa mãn ở trong đó. Rồi sau lại dặn họ còn có sự thù thắng hơn điều này nữa. Bạn có muốn không? Phú quý nhân gian không bằng cõi trời được, mà phú quý trời dục giới vượt hơn nhân gian quá nhiều, quá nhiều. Trời dục giới có 6 tầng, càng lên mỗi tầng càng thù thắng. Bạn có muốn đạt được không? Nếu bạn muốn, lại chỉ cho bạn phương pháp. Đến được đỉnh trời dục giới là tha hóa tự tại thiên. Bồ Tát lại nói với bạn còn có sự thù thắng hơn nữa, 18 cõi trời tứ thiền sát giới. Bạn cần đến cảnh giới này, bạn mới mong cầu tầng trên cao. dần dần dẫn đạo bạn giác ngộ. Giác ngộ chính là Phật đạo, dẫn dắt bạn vào cửa Phật. Ý nghĩa gì vậy? Dẫn đạo bạn giác ngộ. Đặc biệt là đối với xã hội hiện đại, vì mọi người đều xem Phật giáo như là mê tín, xem như tôn giáo, không chịu tìm hiểu. Điều đó tạo thành chướng ngại rất lớn. Vì vậy, chúng ta đối với người hiện đại hết mức tránh khỏi dùng danh từ thuật ngữ của Phật giáo. Để họ dễ dàng chấp nhận. Chúng ta nói là giúp đỡ họ giác ngộ, đó chính là tiếp dẫn họ vào cửa Phật. Vào cửa Phật để làm gì? Giác ngộ, phá mê khai ngộ. Phật môn chính là một môn như thế, môn phá mê khai ngộ. Chính chúng ta phải rõ ràng, chính chúng ta nhất định phải giác ngộ. Chính mình không giác ngộ, làm sao có thể giúp đỡ người khác giác ngộ? Làm sao mới có thể giác ngộ? Tính giải hành chứng. Chứng là giác ngộ. Do đó có thể biết, nếu bạn có thể đem điều bạn đã tính làm trọn, điều đã giải, hành là làm trọn, làm được trong đời sống, cũng làm được trong công việc, thì bạn có thể chứng đắc. Chứng này là gì? Ngộ rồi, giác ngộ, không mê nữa. Đó là một số Bồ Tát hiện tiền chúng ta. Bồ Tát nhỏ, đó không phải là Bồ Tát lớn. Đến Bồ Tát cao cấp, siêu diệt lục đạo, từ quán hành vị đến tương tự vị rồi. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não đoạn rồi. Bây giờ chúng ta khuyên người ta đoạn kiến tư phiền não, làm không được, họ nói bạn ăn nói nhảm gì. Họ không thể chấp nhận, họ mê quá sâu vào trong phiền não, bạn kêu họ dẹp đi không thể nào. Phải tùy thuận họ. Họ có lòng tham, tùy thuận lòng tham của họ. Họ có sân khỏe, tùy thuận sân khỏe của họ. Đó là trí tuệ cao độ, đó là nghệ thuật cao độ. Ta mặc dù tùy thuận nhưng tuyệt không dính nhiễm, cũng tức là bề ngoài ta hoàn toàn tùy thuận, nhưng tâm địa bên trong chẳng nhiễm mấy trần. Đó là chúng ta hành đạo Bồ Tát. Chúng ta tùy thuận cũng khởi tham sân si mạng, thế là hỏng rồi, thế là đọa lạc rồi. Chỉ có chính chúng ta tùy thuận mà thanh tịnh. Ở trong tùy thuận tu thuần thiện, thuần tịnh, chúng ta khẳng định có năng lực giúp đỡ chúng sanh quay đầu. Nếu sự hành trì của chính chúng ta xen tạp theo bất thiện bất tịnh, thì phải đề phòng đọa lạc. Sự đề phòng này thật là khó đề phòng nổi, thì mới gọi là hiểm đạo trên nẻo Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát đạo này, người căn tánh trung hạ, quả thật là nâng lên từng bước một. Một bước lên trời thì không thể. Con người đều muốn đi đường tắt, dục tốc thì bất đạt. Chúng ta vô lượng kiếp giờ, đến ngày nay vẫn rơi vào nông nỗi này, đại khái cũng là quá khứ rất thông minh, thông minh ngược lại bị thông minh làm hại. Muốn lên nào ngờ bị rớt, muốn chạy nhanh ngược lại bị chậm. Đó là nguyên nhân gì? Đó là không thể thủ pháp, không giữ quy củ, chính là trì giới trong tâm, lục độ không có. Nhất định phải thủ pháp. Thủ pháp của ai? Thủ pháp của lão sư. Chúng ta học với người nào, nhất định thủ pháp của người đó. Ấy là đạo lý làm học trò. Không nghe lời dạy của lão sư, bạn cần gì học với họ? Không có chút ý nghĩa nào. Quá khứ tôi học Phật, học với tiên sinh phương Đông Mỹ, tôi nghe theo ông. Ông tiếp dẫn tôi vào cửa Phật. Tôi học 3 năm với Chương Gia Đại Sư, lão nhân gia ngài viên tịch rồi. Tôi nghe lời dạy của ngài, đặt nền tảng cho sự học Phật sau này. Sau khi Đại sư viên tịch, cách 1 năm sau, tôi quen biết lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi học với thầy 10 năm. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, là cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, Lý lão sư truyền thụ cho tôi. Tôi nghe theo lão nhân gia ngài 1-2 năm rất gần đây. Đài Loan và Trung Hoa có rất nhiều pháp sư đề xuất ý kiến phản đối. Từng có không ít người đến hỏi qua tôi. Tôi nói họ hoài nghi, họ phản đối. Tôi không hoài nghi, tôi không phản đối. Vì sao? Vì lão sư truyền thụ cho tôi. Tôi tin tưởng lão sư. Nếu tôi nghe lời của họ, mà buông bản hội tập này xuống, sửa bản khác, thì chẳng phải tôi biến thành kẻ phản thầy hại đạo hay sao? Tội danh này là địa ngục A Tỳ đấy. Họ có thể làm bậy làm bạ, chứ tôi thì không thể. Tôi phải thủ pháp. Trong lục ba la mật tôi phải giữ giới. Cho nên kinh này tôi giảng 11 lần. Chúng tôi sau khi giảng viên mãn kinh Hoa Nghiêm còn phải giảng. Giảng nữa chắc chắn càng thù thắng hơn. So với 10 lần trước đây hoàn toàn khác nhau. Vì sao? Nhập cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Tôi đem kinh Vô Lượng Thọ làm tổng kết của Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Mới biết sự thù thắng của pháp môn này. Pháp môn này đích thực là đường tắt học Phật, nhưng nó đích xác là dễ hành mà khó tin. Nếu hiển tiện, chúng ta đối với khoa kinh văn này mà bạn thông suốt, hiểu rõ, thì nghi ngờ đối với bản hội tập sẽ xua tan đi. Bạn không có nữa. Vì sao? Vì những nghi ngờ của bạn là đến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong kinh này giảng di trần sát độ đều là chư Phật Như Lai thị hiện, đều là phương tiện thiện xảo của Phổ Hiền Bồ Tát. Còn có vấn đề gì? Không những bản hội tập không có vấn đề, mà nói lão thật, ngày nay chúng ta cầm kinh điển của các tôn giáo khác, ta đi giảng Tân Cựu Ước Thánh Kinh, ta đi giảng kinh Koran, bạn nghe đều có thể thành vô thượng đạo. Vì sao? Là một chẳng phải hai. Phương pháp nghi thức khác nhau, nhưng đạo lý là như nhau. Khác đường nhưng cùng về mục đích. Vô lượng pháp môn mà trong Phật Pháp giảng bao gồm luôn hết thảy mọi tôn giáo, bao gồm hết thảy mọi học thuật, không sót một cái nào cả. Không những bao gồm thế gian con người chúng ta, mà bao gồm luôn chính pháp giới. Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, vậy mới gọi là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp. Phật pháp khác với các tôn giáo thì không di diệu. Hết thảy mọi tôn giáo, hết thảy mọi nền học thuật đến nơi Phật pháp để đều viên thông hết cả, đó mới gọi là di diệu. Cho nên các nhập tự cảnh giới, đó là dạy sơ học bậc căn tánh trung hạ, được theo bộ xếp lớp. Chúng ta không thể không có tâm trì giới. Trì giới nói với các vị chính là thủ pháp, giữ quy củ, tuân thủ lời lão sư dạy, phải có tâm này. Không thể không có lòng nhẫn nại. Lòng nhẫn nại là nhẫn nhục. Chúng ta không nói danh từ thì mọi người càng dễ hiểu hơn. Lục Ba La Mật là 6 cương lĩnh của Bồ Tát. Thứ nhất là bố thí. Chúng ta đừng nói bố thí, nói là tạo dựng hình tượng. làm tấm gương tốt của tất cả chúng sanh xã hội. Điều này mọi người dễ dàng hiểu. Bố thí đích thực chính là ý nghĩa này. Trì giới, chúng ta không nói trì giới, nói thủ pháp. Nhất định phải tuân thủ lời răn dạy của lão sư. Lão sư là người vượt qua. Chúng ta học với thầy, chúng ta khẳng định trí tuệ của thầy, khẳng định đức hạnh của thầy. Thầy chân tâm dạy ta, thầy sẽ không lừa gạt ta. Chúng ta học tập phải có lòng nhẫn nại. Nhẫn nhục là lòng nhẫn nại. Tinh tấn là tiến bộ. Chúng ta yêu cầu tiến bộ. Không những không được thoái chuyển, mà dậm chân tại chỗ đã sai rồi. Con đường học hỏi như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt lụi. Mình phải nghĩ phương pháp giúp đỡ mình tiến bộ. Tôi vào quá khứ, phương pháp tôi dùng là dùng giảng đài giúp đỡ tôi tiến bộ. Vì sao? Vì ngày ngày phải giảng kinh, ngày ngày lên giảng đài. Nếu bạn không chuẩn bị trọn vị thì bạn làm được thế nào? Mười năm trước với tôi, đây thật sự là trợ giúp rất lớn. Thuở mới ra giảng kinh, năm đầu tiên giảng một tiếng cần dùng tới 20 tiếng chuẩn bị. Đến năm thứ hai giảng một tiếng, chuẩn bị 10 tiếng là đủ rồi. Đến năm thứ ba giảng một tiếng, dự bị 2 tiếng là đủ rồi. Đến năm thứ tư có thể so sao hơn trước. Tôi giảng một tiếng chỉ cần 1 tiếng chuẩn bị thôi, cho nên vào khi ấy nhẹ lỏng hơn, khá tự tại hơn. Một ngày tôi chuẩn bị 4 tiếng, có thể giảng 4 ngày. 2 ngày 8 tiếng tôi chuẩn bị, có thể giảng 1 tuần. Càng lúc càng tự tại. Mười năm sau nói với các vị, 1 tiếng chuẩn bị ít nhất có thể giảng 4 tiếng. Từ chỗ này nhìn thấy tiến bộ. Thiền định, trí tuệ đều ở trong đó. Phải có tâm này, phải có hạnh này. Xin xem đồng sanh chúng, 10 môn biệt hiển của Phổ Hiền Bồ Tát. Xem câu thứ 8. Hữu giải thoát môn, danh thị hiện nhất thiết Bồ Tát chư căn hải, các nhập tự cảnh giới. Đoạn này mặc dù ở phần trước giảng qua, nhưng đặc biệt là cảnh giới hiển tiền của chúng ta. Chúng ta là ngôi phàm phu, là học Phổ Hiền Bồ Tát. Thật sự phát tâm học chính là quán hành vị. Quán hành vị tôi nói qua rồi. Phật ở trong rất nhiều kinh điển nói với chúng ta, Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ. Vậy chúng ta phải phát tâm lục độ. Tâm lục độ ở phần trước đã giới thiệu với các vị là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Hai điều sau vẫn phải nói ra. Vì sao? Đích thực rất quan trọng. Tôi muốn lược bớt vẫn không bớt nổi. Ở chỗ này làm một bổ sung nho nhỏ. Thiền định, chúng ta cũng không cần dùng đến danh từ thiền định. Dùng là gì? Mình có thể dùng là định chủ ý. Có thể làm chủ tể được. Ta ở trên đạo lộ tu hành này sẽ không bị cảnh giới bên ngoài lung lay, sẽ không chịu cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Đó chính là công phu thiền định. Ta với lão sư này, lão sư này xác thực quả là lão sư giỏi. Nếu có người phê bình hủy báng với lão sư chúng ta, nói có người cao minh hơn, trong lòng ta nghe có lung lay hay không? Nếu lung lay, không có định công, thì tinh tấn bàn không tới. Không thể dễ dàng đổi lão sư khác, không thể được. Càng không thể dễ dàng đổi pháp môn khác. Nếu phải thân cận lão sư cao minh hơn. Người nào chỉ đạo? Lão sư của ta chỉ đạo cho. Vậy thì được. Tôi học mấy năm dưới trướng Lý lão sư. Lý lão sư giới thiệu cho tôi một lão sư cao minh hơn. Người nào? Lão sư của thầy, tức Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư đã không tại thế nữa. Làm sao học với ngài? Khuyên tôi làm đệ tử tự nhận của Ấn Quang Đại Sư. Điều này chính xác. Thầy nói cách khác, nếu chúng ta thân cận một lão sư khác, nhất định phải hỏi lão sư xem ý kiến của lão sư thế nào, cách nhìn của lão sư thế nào, tâm địa của lão sư thanh tịnh bình đẳng, quyết không có tư tâm. Nếu người kia quả thật cao hơn lão sư, thầy sẽ giới thiệu bạn đi. Đó là chân thiện tri thức. Nếu chướng ngại bạn, chỉ có môn của ta cao, họ vẫn không bằng ta, đó không phải là chân thiện tri thức. Thái độ của chân thiện tri thức không phải như thế. Cho nên chúng ta xem 53 lần tham học của thiện tài, ngài thân cận rất nhiều lão sư, đều là do lão sư giới thiệu. Vừa mới ra đi tham học, các tường dân tỳ kheo là lão sư của ngài, do Văn Thù Bồ Tát tiến cử, giới thiệu cho ngài người đến nơi đó mà tham học. Tham học người này viên mãn. Các tường dân tỳ kheo giới thiệu ngài đi thăm hỏi Hải Dân tỳ kheo. Sau khi ở bên Hải Dân tỳ kheo thăm hỏi xong, Hải Dân giới thiệu ngài đến thăm Diệu Trụ tỳ kheo. Bạn nhìn xem, lão sư trực tiếp giới thiệu. Đó là chính xác. không phải do lão sư giới thiệu mà người bên ngoài giới thiệu, thế là sai rồi. Điều ấy không thể nghe. Học lời của một nhà, lão sư chịu trách nhiệm với bạn. Nếu bạn mà không có định công, tức là chính bạn không làm chủ tể được, nghe tin đồn dịch, dễ dàng thay đổi pháp môn tu học của mình, dễ dàng đổi lão sư. Kết quả tương lai của bạn là không thành chuyện gì hết. Tại sao? Vì thiện tri thức chân chánh sẽ không tiếp nhận bạn. Bạn nghĩ lại vì sao? Bạn phản thầy bội đạo. Bạn có thể phản bội lão sư của bạn. Tương lai bạn, thí như nói bạn học với tôi, tương lai bạn cũng sẽ phản bội tôi. Tôi làm sao chịu thua người học trò như bạn chứ? Lão sư giỏi thật sự thu học trò, cũng phải làm rõ ràng, minh bạch căn gốc của học trò hồi quá khứ. Không phải cứ thu nhận tùy tiện đâu. Tôi thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, quả thật không có người giới thiệu, là chính tôi viết thư. Văn tự tôi làm rồi, gửi trước cho ông xem, tự mình giới thiệu mình. Nhờ được ông cho tôi gặp. Sau khi gặp mặt rồi, thái độ của tôi thành khẩn, tôi vô cùng kính phục, vô cùng ngưỡng mộ ông. Vị thầy ấy nhìn ra, thu học trò như thế nào? Ấn Quang Đại Sư nói rằng, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Mặc dù tôi không có mười phần thành kính, nhưng sự thành kính đại khai bảy tám phần là có. Lão sư tiếp nhận. Sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, thân cận Chương Gia Đại Sư là do vị Dương Cung Đại Nhân Minh Thân Dương, cuối đời nhà Thanh, giới thiệu cho tôi. Tôi là hàng xóm với ông, chúng tôi thường nói chuyện Phật Pháp chung với nhau. Sau khi Chương Gia Đại Sư viên tịch, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là do lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu. Duyên của Chu lão với tôi rất sâu. Liễu giải rất rõ ràng. Chu lão với Lý lão là bạn lâu năm, cũng là lão đồng tham. Một vị thiện tri thức chân chánh muốn thu một người học trò đâu có dễ dàng đến thế. Duyên phải đầy đủ. Duyên không đầy đủ thì không được. Cho nên mọi người, các vị sẽ hỏi tôi có học trò không. Ngày nay một người học trò tôi đều không có. Học trò của tôi là học sinh của lớp Bồi Quấn. Lớp Bồi Quấn là học sinh của cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Phải biết điều này. Ông là chủ nhiệm của lớp Bồi Quấn. Học sinh là do ông chiêu. Ông thỉnh tôi đi dạy. Ông là hiệu trưởng, tôi là giáo viên, là học sinh của ông. Đối với tôi mà nói, tính là một nửa học trò. Phải biết đạo lý trong đó. Cho nên tôi có nghĩa thầy trò với chương gia đại sư, có nghĩa thầy trò với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cả đời không thể phản bội. Hậu nhân của lão sư, gia thuộc của lão sư, chúng tôi làm học sinh, suốt cuộc đời có nghĩa vụ chăm sóc. Đó là cổ lễ của Trung Hoa. Một đời hiếu dưỡng với cha mẹ, đối với lão sư cũng là hiếu dưỡng một đời. Gia thuộc của lão sư, con cái của lão sư, quan hệ với chúng ta giống như là quan hệ anh chị em vậy, là quan hệ suốt đời. Luôn luôn phải chăm sóc. Xã hội bây giờ phong khí bại hoại, luân lý đạo đức không còn. Chúng ta càng phải làm tấm gương tốt cho xã hội thấy. Tôi là tận tâm tận lực muốn ở Trung Hoa Đại Lục xây kỷ niệm đường cho lão sư. Sau khi tôi thân cận lão nhân gia ngài, từ Quan Đồ Thư Quán là do chính thầy sáng lập, cho nên tôi cũng rất hy vọng tương lai có cơ duyên ở các nơi tại Đại Lục lập từ Quan Đồ Thư Quán. Ấy là kỷ niệm đường của Lý lão sư. Lập Minh Luân Thư Quán, Hoằng Dương Nho Giáo. Tôi thân cận thầy, thầy không chỉ dạy tôi Phật mà cũng dạy tôi Nho. Chúng tôi học tập Nho với Phật cùng lúc. Bây giờ tôi đều là đợi cơ duyên, có cơ hội này tôi lập tức làm ngay. Sau khi học thành, nếu không có hộ pháp đắc lực cũng không được. Sau khi bạn học rồi không có đất dụng võ. Tôi được cư sĩ Hà Anh hỗ trì suốt 30 năm. Ân đức của bà đối với tôi không kém gì lão sư. Không có giảng đài 30 năm này, chúng tôi làm sao có khả năng thành tựu chứ? Cho nên tôi niệm niệm chẳng quên làm kỷ niệm quán cho bà. Hiện giờ chúng tôi ở Úc Châu, ở Cu Chinh, duyên thành thuộc rồi. Chúng tôi có 4 kỷ niệm đường ở Cu Chinh, là kỷ niệm đường của tiên sinh Phương Đông Mỹ, kỷ niệm đường của chương gia đại sư, kỷ niệm đường của cư sĩ Lý Bỉnh Nam, kỷ niệm đường của cư sĩ Hàn Anh. Chúng ta phải làm hình tượng ra cho người thấy, tri ân báo ân. không được vong ân phụ nghĩa, không được cuồng vọng tự đại, tự cho mình là xuất sắc. Bạn có xuất sắc gì đâu, do lão sư dạy bạn đấy. Cho nên tuyệt đối sẽ không bị lời đồn bên ngoài hủy báng mà chướng ngại, không chịu môi trường bên ngoài ảnh hưởng, không bị nó làm lung lay. Đó gọi là thiền định ba la mật. Cuối cùng là trí tuệ. Đối với mọi sự lý rõ ràng, minh bạch, mọi nhân quả càng rõ ràng hơn, càng thấu triệt hơn, tuyệt đối sẽ không làm trái ngược chuyện nhân quả. Cả đời chúng ta tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch, tiền đồ một mảng sáng sủa. Tôi thường hay nói, đó không phải là tự tán hủy tha, tiền đồ là ánh sáng vàng ròng. Mình phải làm không nhiễm mấy trần trước, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì chánh pháp, không có mảy may ý nghĩ là vì mình. Sống trong thế gian này là sống vì tất cả chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ sống ở thế gian này. Chính mình không có, mình với vũ trụ, với chúng sanh cõi đất, hư không pháp giới, dùng thành nhất thể rồi, đâu có mình nữa. Hư không pháp giới là tâm của mình, chúng sanh cõi đất là thân của mình. Đem hạnh tứ nhiếp lục độ tạo dựng hình tượng của phổ hiền, đó là bước đầu chúng ta hiện tại có thể làm được. Nhưng tuyệt đối không phải là nói đến đây thì thỏa mãn đâu, không ngừng nâng cao đi lên. Phương pháp mà chúng ta nâng lên chắc chắn tuân thủ lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Phổ Hiền là lão sư của chúng ta. Thập đại nguyện dương mà Ngài dạy chúng ta quy hướng về cực lạc. Chúng ta đem công đức tu chứa hàng ngày của mình, đọa ngã tu thiện, từng tí từng tí, tịnh nghiệp thiện nghiệp hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm tịnh độ. Trong một đời này rất có khả năng thành tựu viên mãn. Mời xem câu thứ 9. Hữu giải thoát môn, danh năng dĩ thần thông lực, hóa hiện chủng chủng thân, biển vô biên pháp giới. Thanh Lương Đại Sư ở trong đoạn này nói với chúng ta, Như Lai thân thể đồng hư không, dụng chu sa giới. Đại sư chỉ có một câu nói này, Chúng ta từ trong câu này mà thể hội chi tiết. Tôi từng giảng qua với các đồng học không chỉ một lần. Hy vọng các đồng học thật sự phải học tập, mở mang tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Tâm là thể, là tánh, là năng hiện, năng biến. Hư không, pháp giới, chúng sanh cõi đất đều là sở hiện, sở biến. Tâm tánh không thể nghĩ bàn. Những loại tướng phần được tâm tánh hiện cũng là không thể nghĩ bàn. Tác dụng của tâm tánh càng không thể nghĩ bàn. Phổ Hiền Bồ Tát ở đây một lời nói xuyên thấu. Chúng ta có thể thể hội được. Thần thông lực là tánh đức. Phật ở trong Đại Kinh giảng là đức năng vô lượng, vốn đủ trong tự tánh chúng ta. Phật đem vô lượng đức năng này có thể chia làm ba loại, chính là ba đại loại. Thứ nhất là pháp thân đức, thứ hai là bát nhã đức, thứ ba là giải thoát đức. Ba đức này mọi thứ có đủ, thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thân có đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Bát nhã cũng có đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Giải thoát cũng có đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Câu này là nói từ pháp thân. Thần thông chính là bát nhã giải thoát. Hóa hiện chủng chủng thân, biến vô biên pháp giới. Chủng chủng thân là chỉ điều gì? Hư không là chủng chủng thân, pháp giới là chủng chủng thân, cõi đất là chủng chủng thân, chúng sanh là chủng chủng thân. Hay nói cách khác, chính là tướng phần của tự tánh. Tướng phần tự tánh ở trong Kinh Đại Thừa gọi chung là nhất chân pháp giới. Thì lại nói mười pháp giới nữa. Mười pháp giới đến từ đâu? Nói cho các vị, mười pháp giới chính là nhất chân pháp giới. Thế giới tại sao gọi là mười pháp giới? Người mê mất tự tánh nhìn nhất chân pháp giới nhìn sai rồi thì biến thành mười pháp giới. Lời ấy sợ các đồng tu vẫn không quá dễ thể hội, rất khó hiểu. Chúng ta nêu tỷ dụ mà nói, chúng ta đem nhất chân pháp giới tỷ dụ làm cảnh giới trước mắt, đem Phật Bồ Tát tỷ dụ là con mắt trong sáng. Chúng ta mở con mắt ra nhìn thấy đại thiên thế giới này, đó gọi là nhất chân pháp giới. Bồ Tát trong mười pháp giới ấy là như thế nào? Bồ Tát mười pháp giới ví như đeo kính mắt, cách một lớp pha lê cũng nhìn thấy điều này rất rõ ràng. Nhưng tóm lại là biến đổi một chút hình, không phải thật lắm. Vì sao? Vì pha lê kia có độ sáng. Tự thành pháp giới là giống như vậy. Nhìn thấy là cảnh giới tương tự, chứ không phải chân thật. Đem chân thật biến thành tương tự, lục đạo phàm phu rắc rối ấy lớn lắm. Đeo kính mắt có màu, thiên nhân giống như đeo kính mắt màu vàng, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài toàn là màu vàng. Nẻo người giống như kính mắt màu lam che mặt trời, nhìn thấy bên ngoài toàn là màu lam hết. Chúng sanh ba đường ác giống như đeo kính mắt màu đen, sau khi đeo lên nhìn thấy bên ngoài mù mịt mờ ảo. Tượng cảnh giới bên ngoài tuyệt không có gì khác biệt theo kính mắt của họ đâu. Nói cho các vị, cảnh giới bên ngoài đích thực là nhất chân pháp giới. Song khi ngày nay chúng ta thấy là không phải. Chúng ta ngày nay con mắt có vấn đề rồi. Chúng ta đeo kính mắt như thế nào? Nói thực tại là có ba loại kính mắt phụ, vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta đều đeo lên hết thảy. Lục đạo phàm phu, chúng ta đeo lên ba kính mắt phụ này. Trong tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Phật, Bồ Tát trong mười pháp giới, họ dứt kính mắt chấp trước ấy đi. Họ không chấp trước, nhưng họ còn có hai kính mắt phụ. Hai phụ nào? Vọng tưởng phân biệt. Đến Bồ Tát của nhất chân pháp giới, nói cho các vị, họ đeo một kính mắt phụ, họ chỉ có vọng tưởng phân biệt cũng không có nữa. Đến khi nào dứt kính mắt phụ này, tóm lại không đeo nữa thì sao thành Phật? Chúng ta ngày nay nói là quả địa Như Lai, nhìn thấy thật rõ ràng. Tiếp theo nữa là Phổ Hiền Bồ Tát, đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát hoàn toàn giống nhau với bậc quả địa Như Lai đã chứng. Các ngài không đeo nữa. Các ngài nhìn thấy pháp giới là nhất chân, duy tâm sở hiện. chúng ta cũng nhìn thấy cảnh giới giống hệt các ngài, nhưng chúng ta đeo lên ba kính mắt phụ. Vấn đề này nghiêm trọng. Đeo lên màu vàng, đeo lên màu lam, đeo lên màu đen. Các vị nghĩ xem, ba kính mắt phụ đeo lên nhìn thấy tướng cảnh giới bên ngoài này là gì? Tuyệt đối không phải nói mười pháp giới, giới nhất chân pháp giới là hai nơi, sai rồi. Là một nơi. Do vậy, pháp giới nguyên bổn chính là nhất chân, trước giờ cũng không hề biến đổi. Tại sao bạn làm như vậy? Trách chính bạn đi, không thể trách người khác. Cho nên chúng ta muốn học Phật không phải học gì khác, là khôi phục bản năng của mình mà thôi. Điều trong tông môn đã nói không có gì khác, là khôi phục bản lai diện mục nhà mình mà thôi. Bản lai diện mục là Phật. Dùng phương pháp nào khôi phục? Hạnh phổ hiền. Trong hạnh phổ hiền, đầu tiên phải biết mở mang tâm lượng. Bạn phải nhận thức chân tâm của chính bạn. Đó là điều kiện đầu tiên. Chân tâm của mình là trọn khắp pháp giới, tâm bào thái hư lượng chư sa giới. Chúng ta ngày nay tâm lượng rất nhỏ, không thể dung người. Sai rồi, chúng ta sửa từ đây. Sửa tâm này trước. Sửa thì có thể bao dung. Có thể dung khắp tất cả chúng sanh chính pháp giới. Vậy phải luyện về sự con muỗi đốt bạn một cái, bạn rất hoan hỷ, không đuổi nó đi, bạn có thể dung nó. Bạn ở đó tu Bồ Tát đạo, bố thí cho nó. Thích Ca Mâu Ni Phật hành đạo Bồ Tát, trong nhân địa cắt thịt đúc chim ưng, nhìn thấy con chim ưng không tìm được đồ gì ăn, rất đáng thương, tự mình cắt thịt đúc chim ưng già. Con muỗi rất đáng thương, nó cũng rất đói. Nó hút một chút chút máu của bạn, nó đến thì cúng dường nó, chính là tu bố thí cúng dường, kết thiện duyên với nó. Mới vỗ tay đánh chết là kết oan cừu với nó, oan oan tương báo. Tương lai nó làm người, chúng ta trở thành con muỗi, đọa vào nẻo súc sanh làm con muỗi. Khi chúng ta chích họ, họ cũng vỗ tay đánh chết bạn. Chuyện oan oan tương báo không thể làm. Ngày nay giác ngộ rồi, ta thiếu của người khác phải trả, nhất định phải trả rõ ràng. Người khác thiếu của ta thì không cần. Tâm này tự tại biết bao, mở rộng biết bao. Bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Phật ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy chúng ta mở mang tâm lượng, hạ thủ từ chỗ này. Nhân phi thánh hiện, thuộc năng vô quá. Người làm sai chuyện, làm việc sai quá lớn, chúng ta phải tha cho họ, đừng để lỗi lầm của họ trong lòng. Đối với người tạo tác ác nghiệp, người không điều ác nào không làm, cũng không cần đi khiển trách họ, không căm ghét họ, vẫn là thành tâm thành ý, hoan hoan hỷ hỷ tiếp đãi. Chỉ cần bạn chịu gần gũi tôi nhất định chân thành đối đãi bạn. Ta phải sửa lại cho triệt để những tập khí thói xấu trước đây đi. Người khác không nên ghét bỏ. Ghét bỏ không phải là dạy học. Phật pháp là giáo dục. Nên làm như thế nào? Cảm hóa họ, đem người ác biến làm người thiện, đem người xấu biến thành người tốt. Giáo dục thành công rồi, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Chúng ta phải thường xuyên nhớ được kinh quấn, giúp đỡ người thành tựu người, giúp người thành đạt, không giúp người điều dở. Người làm ác đa đoan, trong thế gian họ rốt cuộc là làm ác thật sự hay là cố ý biểu diễn giống như đóng kịch, cải trang làm ác, chúng ta không biết. Chúng ta là phàm phu mắt thịt. Ngày nào bạn mở thiên nhãn rồi, bạn mở tuệ nhãn rồi, mở pháp nhãn rồi, có thể bạn nhìn thấy rất nhiều những người làm ác đa đoan, ở trong đó đều là Đại Bồ Tát Chư Phật Như Lai thị hiện. Vì sao họ làm thị hiện này? Giúp đỡ chúng sanh. Họ đến dạy học. Hết thảy mọi sự thị hiện, tóm lại không nằm ngoài hiệu quả của hai phương diện. Một mặt là giúp đỡ chúng sanh tiêu nghiệp chướng, một mặt là giúp đỡ chúng sanh nâng cảnh giới lên. Chúng ta ở cuối Kinh Hoa Nghiêm, trong 53 lần tham học, nhìn thấy sự sân khỏe của Cam Lộ Quả Dương. Sự ngu si của Thắng Nhiệt Bà La Môn, sự tha mái của Phiệt Tu Mật Đa Nữ, ba người này thể hiện là tham sân si. Vì sao dùng thủ đoạn này để tiếp dẫn, tiếp xúc chúng sanh, thay họ tiêu nghiệp chướng? Cam Lộ Quả Dương bắt gặp người là đánh người, mắng người, gây hình phạt cho họ, tiêu trừ nghiệp chướng của chúng sanh. Tâm từ bi của Bồ Tát giống như cha mẹ giáo dục con cái vậy. Con cái làm sai chuyện, mắng nó, đánh nó, phạt nó, để nó quay đầu, để nó giác ngộ, tiêu nghiệp chướng của nó. Phật Bồ Tát làm thị hiện như vậy rất nhiều. Chúng ta phải hiểu được, phải hoan hỷ tiếp nhận. Người khác hủy báng chúng ta, chúng ta biết họ là Bồ Tát, họ đến thay ta tiêu nghiệp chướng, ta hoan hỷ nhẫn chịu, ta cảm ơn họ. Nếu họ nghe được chế giễu bạn, ta làm mắng nó thật, người thấy nó không cần mặt mũi, nó còn trát phấn lên mặt, nó còn nói cảm kích ta đấy. Chúng ta nói như thế nào? Càng cung kính hơn, càng dân thuận hơn. Nghiệp chướng của ta còn sâu nặng, còn chưa tiêu hết. Vô ca lợi chặt chém thân thể, nhẫn nhục ba la mật của nhẫn nhục tiên nhân viên mãn rồi. Chúng ta đối với họ hàng càng tôn kính, càng thuẫn tòng, thì họ được bạn cảm hóa. Họ biết bạn là thật chứ không phải là giả, thì họ có phải là Bồ Tát không? Trong lòng chúng ta họ là Bồ Tát, họ chính là Bồ Tát. Vì sao? Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Ta tưởng họ là Phật thì họ là Phật. Thật ra trong nhất chân pháp giới, không Phật không chúng sanh. Danh tự Phật với chúng sanh này đều không có. Ấy là cảnh giới bất tư nghị. Ý nghĩa trong đó rất sâu, rất sâu. Trong 10 pháp giới mới có Phật, có chúng sanh. Nói với bạn, nói với bạn, trong nhất chân pháp giới không Phật, không chúng sanh. Pháp giới bình đẳng. Vô tự, vô tha. Sanh Phật bất nhị, tự tha bất nhị. Hoàn toàn tánh tướng viên dung. Tâm tánh khắp hư không pháp giới, hình tướng cũng khắp hư không pháp giới, trí tuệ khắp hư không pháp giới, đức năng tướng hảo cũng khắp hư không pháp giới. Đó là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mới hiển thị ra. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật dưới cội Bồ Đề thị hiện chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thị hiện thành Phật. Trong 2 lần 7 ngày đem cảnh giới sở chứng của Ngài nói ra toàn bộ. Trong định nói kinh này, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phân lượng của kinh này có bao lượng? Long Thọ Bồ Tát ở trong Tàng Thư Lâu của Đại Long Bồ Tát nhìn thấy, hoặc giả chúng ta ngày nay nói là đồ thư quán. Ngài ở trong đồ thư quán ấy nhìn thấy thập cá tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Năng lực này của Phật không thể nghĩ bàn. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy chứng minh niệm kiếp viên dung. Phần trước nói nhất niệm trung hiện tam thế kiếp thành hoại sự. Phật có năng lực ở trong một niệm. Thị hiện cảnh giới đại viên mãn trên quả địa. Phật dùng một giọng có thể diễn nói đại viên mãn, huống gì còn nói ra một bộ kinh lớn thế này. Trong 14 ngày chứ, Long Thọ Bồ Tát từ trong Long Cung đem ra, nói lão thật, đó là đề mục, mục lục của bộ đại kinh này. Kinh Hoa Nghiêm mà bây giờ chúng ta đã đọc, không phải là toàn văn. Toàn văn có 100.000 bài kệ, truyền sang Trung Hoa đại khai là một nửa. Bát Thập Hoa Nghiêm 45.000 bài kệ, cách một nửa còn thiếu 5.000 kệ. Nhưng Tứ Thập Hoa Nghiêm về sau sang Trung Hoa, Tứ Thập Hoa Nghiêm là hoàn chỉnh, cho nên cộng lại sắp xỉ là một nửa. Bây giờ nguyên văn mất rồi, thất truyền. Bản kinh Hoa Nghiêm hoàn chỉnh nhất là bản dịch Hoa Văn. Đó là phong phú nhất. So với bản được Long Thọ Bồ Tát hồi đó truyền, còn khuyết một nửa. Đó là chúng ta nhìn thấy Phật hiện vô biên thân. Chúng ta phải học tập, nhất định phải đem tâm lượng mở mang, đem thân lượng mở mang. Tâm lượng không mở mang thì lượng của thân mở không ra. Tâm lượng mở mang, thân lượng cũng có thể mở mang. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta xem phần sau câu cuối cùng này, câu thứ 10. Hữu giải thoát môn, danh hiển thị nhất thiết Bồ Tát, tu hành pháp thứ đệ môn, nhập nhất thiết trí quảng đại phương tiện. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói rất hay. Câu này là nhiếp nhân thành quả. Bồ Tát tu hành pháp thứ đệ môn là nhân, nhất thiết trí là quả. Đại sư nói, Diệu Âm tuyên thử, cố dân hiển thị. Đại sư nói tiếp, thử diệt biệt thích, tiêu trung đệ nhị cũ. Chính là câu thứ hai trong tổng nhập Như Lai công đức hải. Bạn nhìn xem, biệt hiển không lìa tổng cương lĩnh của hai câu trước. Hai câu tổng cương lĩnh trước, câu thứ nhất là nói bất tư nghị thị pháp thể, chính là tự tánh chân như. Câu thứ hai là nói nhập Như Lai công đức hải. Hiển thị ra công năng của pháp thể. Câu này chịu ứng phần trước, hiển thị nhất thiết Bồ Tát tu hành pháp thứ đệ môn. Bồ Tát rất nhiều, pháp môn vô lượng. Nhưng trong vô lượng pháp môn có tổng cương, tổng nguyên tắc, ấy chính là tự nhiếp lục độ. Chỗ này chúng ta nhất định phải thấy rõ. Tự nhiếp lục độ, nếu chúng ta dùng cách giảng của Thiên Thai Gia, Bồ Tát có tạng thông biệt viên, đó là bốn đại loại. Nếu là cách nói của Hoa Nghiêm Bổn Tông, có tiểu thủy chung đốn viên, Bồ Tát năm loại. Cương một mà năm loại Bồ Tát đã tu hành là tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp lục độ cảnh giới trong mỗi một điều cạn sâu, rộng hẹp, mọi thứ khác nhau. Đó là đại phần. Nếu là tế phần, trong mỗi một cương lại có biệt mục. Thí như chúng ta nói tạng giáo, tạng giáo là tiểu thừa. Tông phái phân trong tiểu thừa rất nhiều tạp. Kinh luận mà mỗi một tông phái y cứ đều khác nhau. Tự nhiếp lục độ, phương thức tu học của các ngài cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong pháp đại thừa, giống như ở Trung Hoa, đó là có tám tông phái. Hoa Nghiêm có khác với Thiên Thai. Thiên Thai không giống với Pháp Tướng. Bạn mới biết rằng tự nhiếp lục độ là tổng cương lĩnh, tổng đề mục. Sau khi chia ra có vô lượng sai biệt môn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, nhưng pháp môn cho dù sai biệt rất lớn. Phật ở trong kinh Bát Nhã nói rất hay, cuối cùng quay về một căn nguyên, pháp môn bình đẳng, không có sai biệt, không hai không khác. Bình đẳng ra sao? Đều quy vào nhất thiết trí quảng đại phương tiện. Chính là lời giảng trước nói nhập Như Lai công đức hải. Giả như nó không phải là nhập Như Lai công đức hải, thế thì không phải Phật pháp, thế thì biến thành ngoại đạo. Ý nghĩa câu này rất phong phú. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.